Chương thứ 7: Các vị tiên thích. Từ thức. Từ thức người ở Hóa Châu, Thanh Hóa, trong thời Quang Thái, đời vua Thánh Tôn nhà Trần, nhưng có chân ấm sinh, được bổ làm tri huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Cạnh huyện có ngọn chùa to, trong chùa có một cây mẫu đơn. Mỗi khi mùa xuân hoa nở, khách bốn phương đến chùa xem hoa đông như hội, nhân thế gọi là hội xem hoa. Tháng 2 năm Bính Tỵ 1396, chính giữa hôm hội, có một ả nhan sắc mỹ miều mới độ 15-16 tuổi, son phấn điểm nhạt, mặt mũi tươi giòn, đến xem hoa, nhỡ tay vinh gãy mất một cành, bị nhà chùa bắt giữ lại. Từ thức sảy đi qua trông thấy, hỏi cơn cớ đầu đuôi, rồi cởi áo cẩm bào, chuộc cho ả ấy đi. Từ bấy giờ ai cũng khen là quan huyện nhân đức, nhưng chỉ vì tính hay uống rượu ngâm thơ, tờ bồi việc quan bỏ động cả lại, lắm phen bị quan trên quở mắng. Từ thức than rằng, ta không thể nào vì vài đấu thóc lương mà buộc mình vào trong đám danh lợi được mãi. Thôi thì một mái chèo bơi về, tìm nơi nước biếc non xanh, cho thỏa chí ta còn hơn. Lập tức cổi ấn giao trả quan trên rồi đi. Tính Từ thức ưa chơi những chốn khe động trong huyện Tống Sơn, mới về làm nhà ở huyện ấy, mỗi khi nhàn đi chơi, sai một thằng nhỏ đeo một bầu rượu, cắp một cái đàn và mang một quyển thơ. Đi đến chỗ nào thích ý thì ngồi chơi đánh chén hoặc gãy đàn. Phạm chỗ nào có nước non lạ lùng như núi Chính Trợ, Đổng Lục Vân, sông Lãi, cửa Nga thì tất tìm đến chơi và có thơ đề vịnh. Một khi dậy sớm, trông ra ngoài cửa bể thần phù, cách vài mươi dặm, có khi mây năm vẽ kết lại như hình cái hoa sen. Mới sai bơi thuyền đến tận chỗ ấy thì thấy có núi rất đẹp. Đổ thuyền trèo lên núi thì thấy khí núi xanh biếc, cao vờ vờ ước nghìn trượng. Nhưng đề một bài thơ rằng: đầu cành thấp thoáng bóng kim ô, hoa đổng vui mừng đón khách vô, cạnh suối nào là người hái thuốc, quanh nguồn chỉ có gã bơi đò, xanh sang ghế mát cầm ba khúc, đủng đỉnh thuyền câu rượu một vò, ướm hỏi võ lăng chàng đánh cá, làng đào đâu đó cách chừng mô. Đề xong bài thơ, nhìn xem phong cảnh một hồi, bỗng thấy trong sườn núi đá có một cái hang, cửa hang tròn và rộng độ một trượng, thử vào hang xem ra làm sao. Vừa đi được vài bước thì cửa hang bỗng dưng đóng sập lại, trong hang tối mù mịt, không biết đường lối nào mà đi. Từ thức chắc là chết ở chỗ ấy, nhưng cũng cứ đi liều xem ra làm sao, mới quờ tay sờ sệt vào sườn đá mà đi. Trước còn loanh quanh đi trong khe nhỏ, dần dần thấy có bóng sáng, trông lên thấy núi cao chót vót, đá mọc lởm chởm. Mới cố leo vịnh lên thì đường đi đã hơi rộng. Khi lên đến đỉnh núi thì lại thấy mặt trời sáng sủa, trông ra bốn bề cũng có lâu đài cung điện, cửa nhà trang hoàng, cây cối tươi tốt, tựa hồ một cảnh chùa chiền. Từ thức lấy làm lạ lùng, ngắm nhìn phong cảnh, rồi thấy hai ả con gái nhỏ mặc áo xanh bảo với nhau rằng: chú rể mới nhà ta đã đến kia kìa. Nói thế đoạn trở vào trong nhà báo tin, rồi lại ra bảo với Từ thức rằng: phu nhân cho chúng tôi cho ra mời người vào chơi. Từ thức theo hai đứa con gái đi vào, qua một dãy tường gấm vào cửa sân son, thấy đôi bên cung cấm vàng bạc sáng quắc, có chữ đề rằng: Quỳnh Hư Chi Điện Giao Quan Chi Cát, nghĩa là đền Quỳnh Hư gác giao quan. Khi trèo lên gác thì thấy một bà tiên mặc áo lụa trắng ngồi trên giường thất hảo, cạnh giường có đôi kỹ gỗ đàn hương. Bà tiên mời Từ thức ngồi trên kỹ và bảo rằng: người vốn hay chơi cảnh lạ, có biết đây là chốn nào không? Từ thức thưa: tôi tuy rong chơi giang hồ đã nhiều, nhưng không biết ở đây lại có tiên cảnh, xin bảo cho tôi được rõ. Bà tiên cười nói rằng: người biết đâu được chỗ này, đây tức là hang thứ 6 trong 36 động núi Phù Lai. Núi ấy đi khắp các mặt bể, chân không bén đến đất, chỉ theo chiều gió mà hợp tan thôi. Ta tức là địa tiên núi Nam Nhạc, gọi là Ngụy Phu Nhân đây, vì thấy ngươi có cao nghĩa cho nên mới đón đến chơi. Nhưng bảo quan hầu gọi một người con gái ra, Từ thức trông ra thì chính là người con gái đánh gãy cành hoa mẫu đơn khi trước. Bà tiên trỏ vào con gái bảo với Từ thức rằng: con em tên nó là Giáng Hương, khi trước xem hoa phải cái ách nạn, nhờ ngươi cứu cho, ta vẫn còn hàm cái ân ấy, nay muốn cho nó kết duyên với ngươi để báo ân. Lập tức đêm hôm ấy, truyền sai đốt đèn mở phụng, trải chiếu vảy rồng cho làm lễ thành thân. Hôm sau, các tiên đến ăn mừng, kẻ cưỡi ly vàng, tựa rồng mà không sừng. Người cưỡi câu đỏ, loài rồng, đến hội. Bà tiên mở tiệc trên gác giao quan, nào là rèm ngọc trướng điều, nào là đệm hoa ghế bạc. Các tiên ngồi riêng một bên tả, còn mé hữu thì tự thức ngồi. Trong khi ăn yến, đủ thứ sơn hào hải vị, chả phụng nem công, thơm tho ngào ngạt, toàn những vị dưới trần không có bao giờ, lại có đàn sáo bát âm rất là vui vẻ. Chiều tối tiệc tan, các tiên đâu lại về đấy. Tự thức ở lại đấy được một năm, có ý nhớ nhà, nhưng một khi thông thả, bảo với nàng Giáng Hương rằng: "Tôi vốn đi chơi, xa xôi đã lâu, khó đè nén được bụng trần, lại tưởng nhớ đến quê cũ. Xin cho tôi hãy về thăm nhà một chút." Giáng Hương có ý ngần ngừ, không nỡ ly biệt. Tự thức lại nói rằng: "Cho tôi về chơi ít ngày tháng, bảo với anh em cho biết, rồi sẽ lại lên đây." Giáng Hương khóc mà nói rằng: "Thiếp không dám vị tình vợ chồng mà ngăn trở bụng quân tử. Chỉ vì cõi trần bé nhỏ, ngày tháng ít ỏi, nếu có về chăng nữa, chỉ sợ cây cối cửa nhà không được còn như trước nữa đâu." Nàng ấy mới nói với phu nhân. Phu nhân than rằng: "Không ngờ gã ấy còn vướng víu trong đám bụi hồng, làm chi mà phải ngậm ngùi như thế." Phu nhân mới cho một cỗ xe cẩm vân, sai ngồi lên xe ấy mà về. Giáng Hương cũng viết một phong thư buộc kỹ đưa cho, dặn về nhà hãy mở mà xem. Tự thức cáo biệt, ngồi lên trên xe, đi vừa chớp mắt đã đến nhà. Về đến nơi thì phong cảnh đã khác xưa, nhân dân thành quách, không còn gì là giống khi trước, chỉ còn hai bên khe núi thì vẫn còn nguyên. Tự thức đem họ tên mình, hỏi thăm các cụ già trong làng, thì có một người nói rằng: "Tôi từ lúc còn nhỏ, có nghe cụ tổ ba đời nhà tôi cũng tên họ như thế, xa vào hang núi đã hơn 80 năm nay rồi." Tự thức buồn rầu lắm, muốn lại ngồi xe đi lên thì xe đã hóa làm chim loan bay đi mất rồi. Mở bức thư ra xem thì có câu rằng: "Trong mây kết bạn loan hoàng, duyên xưa đã hết, trên bể tìm người tiên tử, hội khác khôn cầu." Mới biết là lời ly biệt. Về sau, Tự thức mặc áo khinh cừu, đội cái nón nhỏ vào núi Hoàng Sơn ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, không biết lên tiên hay là đi mất. Tú Uyên. Thời nhà Lê ở làng Bích Câu, tức là làng Yên Trạch bây giờ Hà Nội, có một người học trò tên là Tú Uyên, vốn người tài mạo, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, chỉ chăm việc học hành. Có một hôm, chùa Ngọc Hồ mở hội, Tú Uyên đi xem, đến chiều trở về qua chùa Tiên Tích ở phố Cửa Nam, trông thấy một người con gái đẹp lắm đang đứng ở dưới gốc cây đu. Tú Uyên lại gần hỏi chuyện, rồi hai người vừa đi vừa đối đáp với nhau đến chỗ đình Quang Minh thì người con gái ấy biến mất, mới biết là tiên. Tú Uyên đứng ngẩn ra một lúc mới trở về nhà. Từ đấy đêm ngày tưởng nhớ, phải bệnh tương tư, thuốc nào chữa cũng không khỏi. Một hôm nhớ đến sự bói thẻ, mới đến đền Bạch Mã xin thẻ, rồi nằm mộng ở đấy. Đêm thần báo mộng rằng: "Sáng sớm mai ra cống cầu đông sông Tô Lịch thì gặp." Tú Uyên mừng lắm. Sực tỉnh dậy thì trời đã rạng đông, vội vàng chạy ra đấy, đứng thơ thẩn độ một vài giờ, không thấy gì. Toan trở về thì gặp một ông cụ bán bức tranh. Tú Uyên cầm mở ra xem, thấy người tố nữ vẽ trong tranh giống như người mình gặp khi trước. Mua đem về, treo ở cạnh buồn học, từ bấy giờ mới giải phiền. Tú Uyên mỗi khi đến bữa ăn cơm cũng đặt hai cái bát, hai đôi đũa, mời người tố nữ trong tranh như hai vợ chồng thực. Một hôm, mời thì thấy hình như tủm tỉm cười muốn nói. Hôm sau đi học về, thấy mâm cơm dọn sẵn, nghĩ không biết thế nào, ăn thì toàn những mùi ngon vật lạ cả. Hai ba hôm cũng luôn như thế. Bữa sau, giả cách đi học, đứng rình dòm vào trong nhà, thấy người trong tranh hiện ra, đang điểm trang. Tú Uyên rón rén bước vào, hỏi rằng: "Duyên sự làm sao thì nói cho tôi được biết." Này ấy mới nói rằng: "Thiếp ở trên cung tiên, tên là Giáng Kiều, vì nhà chàng có phúc lớn, nên gặp nhau từ khi ấy. Sao lại thấy chàng thương nhớ, cho nên chúa tiên cho thiếp xuống kết duyên với chàng." Nói vừa xong, rút trăm trên mái đầu, hóa phép hiện ra cửa nhà, lâu đài, đầy tớ, đồ đạc, rồi làm cổ bàn mời các bạn tiên xuống ăn cưới, từ đấy kết duyên làm vợ chồng. Tú Uyên từ bấy giờ ham mê về tửu sắc, cả ngày chỉ uống rượu say sưa, bỏ cả sự học hành. Trong 3 năm trời, nàng ấy khuyên ngăn mãi mà vẫn không nghe, mỗi khi say rượu rồi thì lại chửi mắng ổm tỏi. Nàng ấy giận lắm mới biến đi. Tú Uyên tỉnh rượu, thấy vợ bỏ mình mà đi, mới hối lại, biết là lỗi ấy tại mình. Đi tìm đâu cũng không thấy, bực mình muốn tự vẫn. Bỗng thấy nàng ở đâu lại về, Tú Uyên nửa mừng nửa thẹn, lấy lời từ tạ, hai vợ chồng lại vui vẻ tử tế như xưa. Không bao lâu, sinh được một người con trai, đặt tên là Trân Nhi. Đến sau, con học hành thông minh, đã sắp nên người, nàng ấy bảo với chồng rằng, ở hạ giới này, một đời người chỉ được 70-80 tuổi mà thôi, kể ra không được là bao nhiêu. Vả lại trong sổ tiên cũng có tên chàng, thì ta đưa nhau lên ở trên cung tiên là hơn. Liền đưa cho Tú Uyên một viên thuốc và một đạo bùa. Một lát thì có hai con hạc xuống đón, hai vợ chồng mỗi người cưỡi một con, ngoảnh lại dặn con rằng, con hãy ở đây, bao giờ thi đỗ thì tao xuống đón. Nói đoạn bay cả lên trời. Dân làng ấy vì thế lập miếu ngay chỗ nhà cũ ông ấy để thờ, gọi là Đền Tú Uyên. Phạm Viên. Phạm Viên người làng An Bài, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, đời ông tổ Phạm Viên hiền lành phúc hậu, gặp được người Tàu để cho ngôi mộ, đoán rằng ngôi này phát một đời tiến sĩ, một đời thành tiên. Đời con ông cụ ấy là Phạm Chất, đỗ tiến sĩ về thời vua Thần Tôn nhà Lê, làm đến Tả Thị Lan. Phạm Chất sinh ra hai con cả là Phạm Tán, con thứ là Phạm Viên. Phạm Viên lớn lên 18 tuổi mà vẫn biến học, chỉ ham sự chơi bời. Ông bố chửi mắng thì Phạm Viên nói rằng, người ta quý thích chí là hơn, phú quý 80 năm chẳng qua cũng là một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Chú thích: hoàng lương là kê vàng. Xưa có người nằm mộng làm quan phú quý hơn 20 năm trời, lúc tỉnh dậy nhà trọ vẫn chữa thổi chính nồi kê. Đọc tiếp: từ đấy bỏ nhà đi, vào núi Hồng Lĩnh hái thuốc, đi cùng Kiệt 3 ngày, vào đến rừng sâu gặp một cụ già chống cái gậy trúc, mặc áo thầy tu. Viên biết là người lạ, quỳ xuống trước mặt kể lễ sự mình. Cụ già đem Phạm Viên về, đi nửa thôi đường thấy có vài gian nhà tranh, cụ già dắt vào trong nhà ấy. Vào đấy thì chỉ thấy trên bàn có một quyển sách con, bên cạnh có một vò nước, còn thì không có gì cả, và cũng không có một người đầy tớ nào. Phạm Viên ở đấy, cụ già thỉnh thoảng múc cho một gáo nước, bảo phải uống hết, lại cho một cái túi, bảo rằng, về cứ mở túi ra mà xem, tự khắc biết. Nói xong, cụ già và cửa nhà biến mất cả. Phạm Viên trở ra tìm lối về, cứ trông về phía mặt trời mọc mà đi. Một lát đến đầu làng, về đến nhà thì đã được 12 năm rồi. Bấy giờ Phạm Viên đã 30 tuổi, họ hàng làng mạc ai cũng lấy làm kỳ, nhưng không ai biết Phạm Viên đã thành tiên. Phạm Viên ở nhà có khi ngủ đến 10 ngày mới dậy, có khi 2-3 tháng mới ăn một thìa cháo. Quan Thị Lan vẫn gọi Phạm Viên là thằng dồ. Phạm Viên có bà cô ngoài 70 tuổi, không có con cái. Phạm Viên cho bà cụ 21 đồng tiền và dặn rằng, nếu có mua gì chỉ mua 20 đồng, còn để dành lại 1 đồng, tự nhiên lại có 20 đồng khác, có thể đủ dùng được trọn đời. Bà cụ nghe lời ấy, quả nhiên cứ mua buổi sáng thì buổi chiều lại thấy đủ 21 đồng tiền. Được 1 năm, bà ấy mất, món tiền ấy cũng biến đi. Thường một khi đến chơi núi Ngọc Sơn, nằm trọ trong nhà hàng, bảo với mụ già nhà hàng rằng, ở gần đây sau tất có hỏa tai, ta cho mụ kia một lọ rượu này, khi nào thấy cháy thì lấy rượu mà vẫy vào, kẻo gió to thì cháy lây mất cả. Tháng năm quả nhiên có hỏa tai, bây giờ đang mùa gió nồm, không tài nào cứu được. Mụ già nhớ đến lời Phạm Viên, cầm lọ rượu rẫy vào đám lửa, tự nhiên trời mưa xuống như trút nước, lửa phải tắt ngay. Nước mưa sặc những mùi rượu, 3 ngày chưa tan mùi. Lại một khi Phạm Viên đi qua huyện Hoàng Hóa, thấy một người già ngoài 70 tuổi còn phải đi ăn xin. Phạm Viên thương tình cho một cái gậy, dặn rằng, hễ đi đến chợ nào thì cắm cái gậy ấy bên cạnh đường, không phải kêu vang gì, tự nhiên người ta phải lấy tiền cắm vào đầu gậy, cứ đủ 100 đồng thì nhổ lên đem đi chỗ khác. Ông già kia y lời ấy, quả được dư ăn thừa mặc. Khi ông già ấy chết thì cái gậy cũng biến mất. Phạm Viên thường dạy một người học trò chỉ học 2 chữ cát cao, nghĩa là cái gầu múc nước. Người học trò xin học chữ khác. Phạm Viên bảo rằng: ngày sau phú quý, chỉ hai chữ ấy đủ rồi, càng gì phải học nhiều cho mệt. Về sau, người ấy phải đi lính, canh thuyền, xảy khi chú Trình đi chơi, bắt khai các đồ trong thuyền. Đến cái gầu múc nước, không ai biết biên chữ gì. Bây giờ có cả quan tham tụng là Hà Tôn Mục ở đấy, cũng không nhớ chữ gì là cái gầu. Người ấy nhân canh ở đấy mới nói rằng: khi trước tôi còn đi học, còn nhớ được chữ cát cao là cái gầu múc nước. Quan tham tụng cho là người học rộng, tâu với chú Trịnh, vì thế được cất lên làm quan lục phẩm. Đến năm Phạm Viên 40 tuổi, ông thân sinh được vua chúa yêu dùng làm quan tại kinh. Phạm Viên ở nhà, một hôm bỗng dưng sai người nhà sắm sửa đồ thờ, may áo chế, sắm gậy trúc. Được vài ngày, quả nhiên có tin quan Thị Lan mất tại kinh. Phu nhân làm ma toàn đem xuống thuyền để đi đường hải đạo về Nghệ. Phạm Viên không nghe, sắm đủ minh tinh nhà táng, áo quan võng vì và đủ các đồ nghi vệ đi đường. Xin đến Gà Gáy thì rước ma đi bộ từ Thăng Long về Nghệ. Ai cũng cười là người gàn. Không ngờ đi từ Gà Gáy mới đến lúc mặt trời mọc đã về đến đầu làng An Bài. Chúng bấy giờ mới tin Phạm Viên có phép tiên. Tống tán đầu đấy, Phạm Viên từ mẹ lại đi. Được 5 năm thì phu nhân mất. Chiều hôm cất ma xong, Phạm Viên về khóc ở trước mồ, rồi để một hòm ở lại đấy mà đi. Sáng hôm sau, người nhà trông thấy, mở hòm ra xem, thì thấy đủ cả trâu bò, lợn gà và các thứ giò nem bánh trái, không biết bao nhiêu mà kể. Lại có 500 quan tiền, 100 cân bạc. Trên mặt hòm đề rằng: của cô ai tử là Phạm Viên kính tế. Từ đấy trở đi, hoặc khi có người gặp ở Thăng Long, hoặc khi có người gặp ở cửa bể thần phù, trong năm Bảo Thái có ông Trương Hữu Điều mở tràng học ở Hà Nội. Có người ăn mặc lam lũ vào làm văn, chỉ chớp mắt xong bài văn rồi biến mất. Ông kia xem văn nói rằng: văn chương này cách cục nhà tiên, lại ông Phạm Viên đùa ta đây. Biến hóa không ai biết đâu mà lường được. Từ Đạo Hạnh. Từ Lộ tự là Đạo Hạnh, người làng An Lãng, tức là làng Láng, huyện Vĩnh Thuận, Hoàng Long, làm thầy cúng ở chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, tức chùa Thầy ở Sơn Tây. Khi xưa thân phụ Từ Đạo Hạnh là Từ Vinh, làm tăng quan đô sát triều nhà Lý, thường vào chơi làng An Lãng, mới làm nhà ở đấy, lấy con gái họ Lăng, sinh ra Đạo Hạnh. Đạo Hạnh lúc bé hay chơi bời, nhưng vẫn có chí, cùng với Phí Sĩ, Phan Ất, Lê Toàn kết bạn. Đêm thì cố công đọc sách, ngày thì đàn sáo đánh bạc làm vui. Cha thường vẫn trách mắng là biếng học, nhưng sau biết cứ đến đêm thì chăm học lắm, từ bấy giờ mới không nói gì nữa. Về sau, Đạo Hạnh thi khoa Bạch Liên, đỗ tăng quan. Không bao lâu, cha là Từ Vinh dùng tà thuật phản ông Diên Thành Hầu. Diên Thành Hầu nhờ thầy phù thủy là Đại Điên dùng phép đánh chết, quẳng xuống sông Tô Lịch. Thay ông Từ Vinh trôi qua cầu Yên Quyết, đến bến nhà ông Diên Thành Hầu, bỗng nhiên đứng lên trỏ tay vào trong nhà, suốt ngày hôm ấy không đi. Diên Thành Hầu mời Đại Điên đến. Đại Điên đến nơi quát rằng: thầy chùa giận không để cách đêm, dù sống dù chết cũng là một giấc mộng mà thôi. Nói dứt lời thì thay ngã xuống trôi đi. Từ Đạo Hạnh muốn báo thù cho cha, rình khi Đại Điên đi chơi muốn đoán đường đánh, bỗng nghe trên không có tiếng ngăn rằng: chớ chớ. Vì thế mà bỏ gậy chạy về. Đạo Hạnh nghĩ lấy làm tức giận lắm, muốn sang nước Ấn Độ học phép, nhưng đi qua núi Kim Sĩ hiểm trở lắm, phải trở về. Đạo Hạnh mới vào trong hang núi Phật Tích kết thành hội Bạch Liên để học phép ngũ giáo. Ngày nào cũng tụng kinh Đại Bi Tâm và niệm câu thần chú Bà La Ni, cứ tụng 18 vạn lần mới thôi. Một hôm thấy thần ứng mộng rằng: đệ tử tức là Tứ Trấn Thiên Vương đây, cảm công đức của thầy tụng kinh cho nên lại hầu, tùy thầy muốn sai khiến gì tôi xin vâng lệnh. Đạo Hạnh biết là đạo pháp mình đã thành rồi, có thể phục thù được cho cha, mới đến đầu bến sông Yên Quyết, cầm cái gậy ném xuống sông. Nước sông chảy xuôi mà gậy thì trôi ngược, trông tựa con rồng, đi mãi đến cầu Tây Dương mới thôi. Đạo Hạnh mừng nói rằng: phép ta hơn Đại Điên nhiều rồi. Đạo Hạnh mới dùng phép tàng hình, đến thẳng chỗ Đại Điên ngồi chơi, bảo rằng: mày còn nhớ việc ngày trước không? Đại Điên ngẩng đầu lên trông, không thấy gì. Đạo Hạnh cầm gậy đánh, Đại Điên vì thế thành bệnh mà chết. Đại Hạnh báo thù xong rồi, từ bấy giờ tan hết oán cũ, sạch nhẵn lòng trần, mới đi chơi khắp nơi rừng núi. hỏi tìm ấn chứng. Nghe có Kiều Trí Huyền tinh thông đạo phép đến hầu tận nơi, hỏi thế nào là chân tâm. Có câu kệ rằng: lâu nay vẫn đám hồng trần, vàng còn chẳng biết, biết chân tâm nào. Xin cho trỏ bảo làm sao, cho tìm thấy rõ, kẻo nao lòng người. Kiều Trí Huyền cũng đọc một câu kệ đáp lại rằng: năm âm bí quyết là vàng, trông ra đầy mắt rõ ràng thuyền tâm. Bồ đề đạo Phật u thâm, muốn tìm tới đó muôn tầm chẳng xa. Đạo Hạnh thấy câu kệ như vậy, chưa hiểu ý tứ ra làm sao, mới đến hỏi ông Pháp Phạm Sùng Vân rằng: thưa ông, thế nào gọi là chân tâm? Sùng Vân nói: cái gì chẳng phải là chân tâm? Đạo Hạnh bấy giờ mới tỉnh ra, lại từ ông ấy rồi trở về. Từ bấy giờ pháp lực lại càng tấn tới, nổi là rắn độc trong núi, hùm dữ trên rừng cũng có phép sai khiến được cả. Có một thầy tăng nói rằng: khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, đó là Phật tâm. Đạo Hạnh đọc câu kệ rằng: có thì có từ mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không là gì. Bấy giờ vua Lý Nhân Tôn chưa có con, có người ở Thanh Hóa ra tâu rằng: ở ngoài bãi bể có đứa con trai lên 3 tuổi, tự xưng là hoàng tử, gọi là Giác Hoàng. Nhà vua có những sự gì, y cũng biết cả. Vua sai sứ đến xem tận nơi, quả nhiên có đứa trẻ ấy, mới đem về kinh, cho ở trong chùa Báo Thiên. Vua thấy đứa trẻ ấy thông minh thần dị lắm, muốn nuôi làm con. Các quan can rằng: nó tuy linh dị, nhưng tất phải thác sinh vào trong cung cấm mới được. Vua nghe lời, thiết tuồng chay to 7 đêm ngày, để cho nó làm phép đầu thai. Đạo Hạnh nghe chuyện làm vậy, bảo riêng với chị rằng: đây tất là đại điên, muốn đầu sinh vào cửa nhà vua để báo thù đây. Kẻ kia dùng tà thuật, làm hoặc người ta đã nhiều, tôi sao nỡ ngồi nhìn mà không cứu, để nó làm càn hay sao? Mới bảo chị ăn mặc giả nhà sư, cầm giấu vài quả ấn pháp sư, dắt lên mái nhà chỗ đàn chay. Cúng được 3 hôm, Giác Hoàng phải bệnh, bảo với người ta rằng: khắp cả thế giới, chỗ nào cũng chăn lưới sắt, không có đường nào mà đầu thai được. Nói xong thì mất. Vua sai tìm các nơi có bùa bèn gì không, thì bắt được mấy quả ấn kết lại có tên từ Đạo Hạnh. Vua giận lắm, sai bắt Đạo Hạnh vào lầu Hưng Khánh đánh trường, rồi hội các quan lại nghị án. Sảy có Sùng Hiền Hầu đi qua, Đạo Hạnh kêu rằng: xin ngài rủ lòng thương mà cứu cho tôi sẽ xin đầu thai vào cung để báo ơn ấy. Sùng Hiền Hầu gật đầu. Đến lúc hội nghị, Kim Hầu xin đem Đạo Hạnh chính pháp. Sùng Hiền Hầu cười nói rằng: Giác Hoàng nếu có thần lực thì dù từ lộ giải chú thế nào cũng không việc gì, nay vì thế mà phải chết thì Giác Hoàng còn kém từ lộ xa lắm. Tôi thiết tưởng bắt tội hắn, tha rằng cho hắn thác sinh còn hơn, xin bệ hạ nghĩ cho. Vua nghe lời, tha tội cho Đạo Hạnh. Đạo Hạnh trở ra vào hầu nhà riêng Sùng Hiền Hầu, nhân thấy phu nhân đang tắm, đến sát tận nơi đứng xem. Phu nhân giận lắm, bỗng thấy một đứa trẻ con chạy vào trong thùng tắm. Phu nhân kinh hãi, nói chuyện với chồng. Sùng Hiền Hầu đã biết ý rồi, không trách hỏi gì đến. Từ đấy phu nhân có mang. Đạo Hạnh dặn Sùng Hiền Hầu rằng: khi nào phu nhân sắp ở cử thì phải báo cho tôi biết trước. Đến khi phu nhân ở cử, trở dạ đã lâu mà không sinh được, Sùng Hiền Hầu sai người rủi mau đến bảo Đạo Hạnh. Đạo Hạnh vội vàng tắm gội thay áo, dặn học trò rằng: bụng ao ước của ta vẫn chưa thỏa, nay lại thác sinh vào cửa đế vương, tạm làm thiên tử 23 năm. Nếu khi vào thân kiếp sau ta thác đi, thì bấy giờ mới thực là chìm vào bể sâu, không bao giờ sinh diệt được nữa. Học trò nghe câu ấy, ai nấy cùng rõ nước mắt. Đạo Hạnh nói an ủi học trò một vài câu, rồi lột xác ra mà hóa. Người làng ấy lấy làm lạ, để cái xác ấy vào trong khám phụng thờ. Giờ ngọ, Đạo Hạnh nhập tịch, đến giờ mùi thì phu nhân sinh ra đứa con trai, đặt tên là Dương Hoán. Bấy giờ là tháng 6, năm Bính Thân, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 7, 1116. Dương Hoán lên 2 tuổi, thông minh lạ lắm. Vua yêu mến, nuôi ở trong cung cho làm con, rồi lập lên làm hoàng thái tử. Khi vua mất, thái tử lên ngôi, tức là vua thần tôn. Đó là kiếp sau ông Từ Đạo Hạnh. Khi xưa, Từ Đạo Hạnh mới vào chùa Thiên Phúc, thấy có một vết chân người ở trong hang đá. Đạo Hạnh lấy bằng chân in vào thì vừa bằng nhau. Tục truyền hang ấy tức là chỗ Đạo Hạnh lột xác. Mỗi năm mồng 7 tháng 3, thiên hạ đến chùa ấy lễ bái đông như hội. Thầy Đạo Hạnh đến mãi lúc nhà Minh sang cướp, quân sĩ đốt mất, về sau dân đấy lại tô tượng để thờ như xưa. Nguyễn Minh Không, người làng Đàm Xá, phủ Tràng An, Nam Định, tên là Nguyễn Chí Thành. Lúc nhỏ đi học, sảy gặp Từ Đạo Hạnh, mới theo học Đạo Hạnh hơn 40 năm. Chú thích: tục truyền hai ông sang Tây Trúc học đạo. Một hôm ông Đạo Hạnh đội lốt hổ để lòe ông Minh Không. Ông Minh Không biết ý, nói rằng: cầu được ước thấy có khó gì, cho nên kiếp sau phải bệnh hóa hổ. Đọc tiếp: Đạo Hạnh khen là người có chí, cho ấn quyết và đổi tên gọi là Minh Không Thiền Sư, cho ở riêng một chùa Quốc Thanh. Khi Đạo Hạnh sắp hóa, bảo Minh Không rằng: ngày xưa Phật Thế Tôn ta đạo quả đã tròn trặn, mà còn có báo kim tỏa, huống chi lâu nay phép đạo suy mòn, thì ta giữ mình làm sao cho xiết được. Kiếp sau ta ở thế gian giữ ngôi nhân chủ, chắc là không khỏi được bệnh nợ. Người nên nghĩ nghĩa thầy trò, đến bấy giờ phải cứu cho ta. Chú thích: sử cho là Đạo Hạnh để thuốc lại giao cho Minh Không. Đọc tiếp: đến khi Đạo Hạnh hóa rồi, Minh Không trở về quê nhà cày cấy làm ăn, trụ trì hơn 20 năm, không cầu tiếng tăm với đời. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư đời vua Thần Tôn 1136, vua bỗng sinh ra một bệnh kỳ dị, thuốc chữa thế nào cũng không khỏi, tinh thần phiền loạn, tiếng gào hét kinh người, tục truyền vua hóa ra hổ. Các thầy thuốc có hàng nghìn muôn người, nhưng không ai biết chữa ra cách làm sao. Minh Không nghe tin làm vậy, mới chống gậy đến các chỗ trẻ con chơi, cho chúng nó ăn quà và dạy chúng nó hát rằng: tập tành vong có ông Nguyễn Minh Không chữa được hoàng thái tử. Dần dần đám trẻ nào cũng hát câu ấy, tiến đến triều đình. Triều đình sai sứ đi hỏi thăm mà tìm được Minh Không. Minh Không thấy sứ giả đến triệu mình, mới thổi một nồi cơm con cho bọn chở thuyền cùng ăn. Sứ giả nói rằng: bọn chở thuyền đông lắm, có một niêu cơm con thế kia thì ăn làm sao? Minh Không nói: hãy cứ ăn đi, lúc nào thiếu sẽ hay. Minh Không mới sai dở cơm ra rá, thì càng dở càng nhiều, hàng mấy trăm người ăn mà vẫn không hết. Chúng cùng ngạc nhiên lấy làm lạ. Đến lúc ăn xong, Minh Không bảo các quân chở thuyền rằng: các anh hãy ngủ đi một lát, đợi lúc nào có nước thủy triều lên sẽ đi. Chúng nghe lời, nằm ngủ cả trong thuyền. Một lát tỉnh dậy thì thuyền đã ngược đến kinh đô rồi. Ai nấy mừng rỡ cho là phép tài. Minh Không đến kinh, các thầy cúng cùng các thầy phù thủy đang túc trực cả trên điện, mỗi người dùng một cách chữa bệnh cho vua, mà vẫn chưa thầy nào kiến hiệu. Trông thấy Minh Không đến, ăn mặc quê mùa cọc kệch, chúng ai cũng khinh bỉ, không thèm chào hỏi đến. Minh Không lấy một cái đanh dài 5-6 tấc đóng lên trên cột, nói to lên rằng: hãy ai rút được cái đinh này ra thì mới chữa được bệnh hoàng đế. Nói 2-3 câu, không ai thèm trả lời. Minh Không mới lấy hai ngón tay trái sẽ nhổ ra, cái đinh ấy bật ngay ra ngoài. Minh Không đến tận trước mặt vua, thét to lên rằng: đại trượng phu đã phú quý mà làm đến thiên tử, sao lại còn cuồng loạn như thế? Vua sợ hãi run lật đật. Minh Không sai lấy cái vạc to, đổ nước hoa thuốc vào đun lên, đun sôi 100 dạo. Minh Không lấy tay khoắn vào trong vạc thuốc 2-3 lượt, rồi múc ra tắm cho vua. Tắm xong thì vua khỏi bệnh. Chú thích: tục truyền, vua tắm xong thì bao nhiêu lông lốt hổ tuổi cả ra, vì thế mới khỏi bệnh. Đọc tiếp: vua khỏi rồi, phong Minh Không làm quốc sư, thưởng cho vài trăm nóc nhà, cho lấy thuế mà ăn. Đến năm Đại Định thứ hai thì Minh Không mất. Bấy giờ đã 76 tuổi, Minh Không mất rồi, thiền lắm, nhiều sự hiển linh. Phàm dân xã cầu mưa đảo nắng tất nghiệm, các chùa ở huyện Giao Thủy, huyện Phả Lại, có tô tượng Minh Không để thờ cả. Trần Lộc. Lúc nhà Lê Trung Hưng, việc binh cách mới yên, sinh lắm yêu quái, dân gian khổ sở. Bấy giờ có người làng An Đông, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tên là Trần Lộc, có phép phù thủy. Một bữa, Trần Lộc đi qua trái núi Na Sơn, đang lúc mùa hè nắng rực, mới nghỉ mát ở dưới rặng tre. Sực ngẩng đầu trông lên trên núi, thấy có một ông cụ già, đầu bạc phơ phơ, đang đứng dựa cạnh sườn đá ngóng xem rừng rú, rồi cầm nón vẫy Trần Lộc lên. Trần Lộc sắn áo trèo lên, chiều tối mới đến đỉnh núi, cúi đầu lại ông ấy. ông cụ ấy bảo rằng: "Bụng thầy mến đạo lắm, trời cũng chứng cho rồi, sai ta xuống cho thầy mấy bài quyết đây." Nói đoạn giao cho ấn quyết, rồi lại ghé vào tai dặn rằng: "Đây là phép Phật thượng phương đây, nên nhận lấy mà phải siêng năng tế độ cho đời." Nói xong thì biến. Trần Lộc ngẩng lên trời lạy tạ rồi trở về. Từ đấy thí nghiệm phù phép, nổi tiếng cao tay bùa bèn, mới tự xưng mình là Phật Tổ Như Lai, hai con gọi là Tả Hữu Tôn Thánh, học trò lớn gọi là Tiền Quân Tôn Thánh, học trò khác gọi là Bồ Tát, Kim Cương, Minh Sư, chia làm ba hạng: Thượng Thừa, Trung Thừa và Hạ Thừa. Trần Lộc nghe tin ở núi Mỏ Diều thuộc về Ninh Bình có con yêu tinh thường hại những người đi đường, mới đến núi ấy để trừ nó. Con yêu ăn mặc ra dáng con gái trong cung, giữ trên đầu núi để cự nhau với tổ sư ba ngày. Tổ sư giận lắm, bắt một cái quyết bài sơn sạc một góc núi, con yêu hóa ra con quạ bay lên trên trời. Tổ sư lại bắt luôn mấy cái quyết bắn theo, con yêu tinh phải quyết sa xuống đất chết. Lại ở nước ta về mặt Tây Nam có 12 cửa bể, mỗi cửa bể có một thần sóng, nước cồn như núi rồi đổ xuống, thuyền bè đi qua hại nhiều. Tổ sư sai học trò bắn chết 9 thần sóng, còn sót 3 thần chưa trừ xong, xảy có việc phải vào coi Sùng Sơn mới bỏ sót lại. Bấy giờ vua Thần Tôn phải bệnh kỳ quái, có người cho là nhân quả kiếp sau vua Lý Thần Tôn, các quan lấy làm lo lắng. Đại Nguyên Soái là Thanh Vương đã phải xin ngài nhường ngôi cho thái tử để ở riêng một cung mà trị bệnh, vài năm không thuốc nào khỏi. Nghe tin tổ sư cao tay phù chú, sai sứ đón ra để trị bệnh. Tổ sư vì Tây Nam còn nhiều yêu khí không thể đi được, sai học trò là Pháp Bộ Kim Cương đi thay. Kim Cương vào cung vỗ ngực niệm chú, hơn một tháng thì thượng hoàng khỏi bệnh, mới cho lập riêng một trường nội đạo để cho vinh hiển. Kim Cương trở về đi qua làng Bố Vệ, trong làng đang họp uống rượu. Kim Cương vô ý đứng tiểu tiện ngay trước cửa đình, bị tuần làng ấy bắt trói lại, văn vĩ mãi mới được tha. Kim Cương trở đi ngoảnh lại bắt một cái phọc quyết, tự dưng già trẻ ở trong đình ôm cả vào cột như người bị trói, giằng gỡ ra thế nào cũng không được. Cả làng kinh hãi đuổi theo tìm Kim Cương thì không thấy đâu. Việc ấy đến tai vua, vua biết là bởi tự Kim Cương, sai người vào nói với tổ sư. Tổ sư bắt Kim Cương phải giải cái quyết ấy, rồi thu lấy cả các pháp bảo của Kim Cương học được, chỉ cho vài quyết trừ tà mà thôi. Đạo nội trường mới có từ đấy.